Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở chương trình kỳ trước, chúng ta đã theo dõi. Dương Quá dậy thật sớm, đi dạo trong vườn hoa, chàng gặp con gái của cốc chủ tên là Công Tôn Lục Ngạn. Nhiều nơi trong tuyệt cốc này, cây hoa tình mọc đầy. Dương Quá đưa tay, hái mấy bông hoa, bị gai hoa tình chích chảy máu. Lục Ngạn giải thích, người nào bị trúng gai của hoa tình, trong vòng 12 canh giờ không được nhớ đến ai cả, nếu không sẽ khổ sở vô cùng. Cốc chủ cho người mời 6 vị khách đến một tòa thạch thất lớn để được tương kiến và dùng trà. Chu Bá Thông tự giải thoát được sự giam giữ, bắt cóc Tiêu Tương Tử điểm huyệt, rồi lấy hết quần áo của y mặc vào, lao đến tòa thạch thất, giao đấu với đệ tử có võ công cao cường nhất của cốc chủ là Phàn Nhất Ông. Lát sau, Tiêu Tương Tử huyệt đạo được giải khai, y chạy đến sảnh, thấy Chu Bá Thông mặc quần áo của y. Tiêu Tương Tử vô cùng tức giận, nhảy đến tấn công Chu lão. Dần dần, cả Ni Na Tinh, Mã Quan Tá, Doãn Khắc Tây, Dương Quá cũng ra tay hỗ trợ Tiêu Tương Tử. Tuy vậy, Chu lão vẫn không hề nao núng. Trong một pha đánh, quyền phong của Chu Bá Thông làm Mã Quan Tá bị Phàn Nhất Ông quất bộ râu dài vào mặt. Gã liền túm lấy quấn 2-3 vòng trong bàn tay. Thế là hai người, một cao, một thấp, rớt xuống, nằm trên sàn mà đánh nhau, không rứt ra được.
Trung Lương Pháp Dương nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, 6 người đồng hành thì 5 người đã xuất thủ. Nếu không hạ nổi một mình lão ngoan đồng thì mất hết cả thể diện. Liền rút từ trong bọc ra một cái ngân luân, một cái đồng luân, nghe kín con kín con. Một cái đánh từ trái sang phải, một cái đánh từ phải sang trái, tạo thành hai hình vòng cung tập kích Chu Bá Thông. Song luân xé gió bay đi, nghe rợn cả người. Chu Bá Thông không biết lợi hại mà nói:
"Vật gì thế nhỉ?"
Lão giơ tay bắt, Dương Quá kêu to:
"Đừng bắt!"
Chàng lẳng cây cương trượng đón đầu, choang một tiếng lớn, chiếc đồng luân đụng vào cương trượng, bay vào góc tường đá, các tia lửa và dụng đá văng ra tung tóe. Chiếc đồng luân bay vòng trở lại. Kim Luân Pháp Dương hất tay trái một cái, chiếc đồng luân lại bay về phía xa nhà. Chu Bá Thông đã biết lão hòa thượng kia không đùa, thiết nghĩ cả bọn liên thủ với nhau, một mình lão khó mà địch nổi, bèn lộn một vòng xuống đất, nói:
"Các vị, lão ngoan đồng thất bồi, ngày mai chúng ta hãy lại chơi tiếp hen."
Nói xong, lão chạy ra cửa sảnh, chỉ thấy 4 gà áo xanh đã chăng sẵn lưới ở bên ngoài. Chu Bá Thông đã nếm mùi lưới hôm qua, kêu lên:
"Quỷ rồi!"
Lão xoay người phóng ra cửa sổ phía đông, thấy mấy cái bóng xanh chao động, một tấm lưới khác sắp chụp tới. Chu Bá Thông vội nhảy trở vào giữa sảnh, thấy 4 phía đông tây nam bắc đều có lưới đón sẵn, bèn nhảy trở lên xa nhà, một chiêu xung thiên chưởng làm cho mái nhà thủng một lỗ lớn. Vừa nhô đầu định giọt lên, thấy trên đó cũng có lưới chăng sẵn rồi. Lão không còn đường thoát, nhảy xuống đất, chỉ mặt cốc chủ cười nói:
"Nè, lão mặt vàng kia, ngươi giữ chân ta làm gì? Muốn ta chơi đùa với ngươi nữa hả?"
Công Tôn cốc chủ thản nhiên nói:
"Chỉ cần lão để lại 4 thư đã lấy, sẽ lập tức cho lão ra khỏi sơn cốc ngay."
Chu Bá Thông ngạc nhiên:
Ta lấy mấy thứ thối tha của nhà ngươi làm gì? Dẫu có luyện được cái bản lĩnh như nhà ngươi, tưởng đã hiếm lắm sao?"
Công Tôn cốc chủ thông thả bước ra giữa sảnh, dùng tay phải phẩy phẩy bụi trên áo, lại dùng tay trái phẩy phẩy bụi, rồi nói:
"Không phải hôm nay là ngày đại hỷ của ta, thì ta đã lĩnh giáo lão già chiêu. Lão hãy để lại mấy thứ của sơn cốc rồi rút đi cho thiệt."
Chu Bá Thông cả giận, cao giọng:
"Nói vậy tức là nhà ngươi bảo ta lấy trộm đồ vật của nhà ngươi hả? Cái xó cùng cốc này có bảo bối quái gì kia chứ?"
Nói xong, lão cởi bỏ quần áo ra, động tác chân tay cực lẹ, trong giây lát đã trần như nhộng. Công Tôn cốc chủ luôn miệng quát dừng lại đi, nhưng Chu Bá Thông chẳng thèm nghe, cứ cởi tuốt tuột. Mấy nữ đệ tử trong sảnh xấu hổ ngoảnh cả đi, không dám nhìn lão. Hành động ấy cũng thật bất ngờ đối với cốc chủ. Bốn thứ của hắn bị mất trong đan phòng, thư phòng, kiếm phòng và phòng linh chi đều là những vật quan trọng, không thể không truy tìm. Chẳng lẽ lão ngoan đồng không lấy trộm thật sao? Công Tôn cốc chủ đang ngẫm nghĩ, Chu Bá Thông đã vỗ tay nói:
"Ta thấy nhà ngươi đã ngần này tuổi, sao lại không biết tôn kính lão nhân, nói năng không lựa lời, hành sự lỗ mãn, trước mặt bao nhiêu người mà cứ phô cái xấu ra, chẳng để cho thiên hạ chê cười hay sao?"
Mấy câu này lẽ ra dùng để trách chính lão mới phải, không ngờ lão lại cướp lời nói trước, khiến Công Tôn cốc chủ cũng phải phì cười, chả biết đối đáp như thế nào. Nhìn Phan Nhất Âm vẫn đang đánh nhau với Mã Quan Tá ở dưới đất, Công Tôn cốc chủ quát:
"Nhớ công, đừng gây náo loạn với khách nhân nữa."
Chu Bá Thông cười nói:
"Hê, gã đầu dài kia tính hết người tại đây rất là quái, hay là hai ta kết giao với nhau được không?"
Kỳ thực Phan Nhất Âm một đời đoan trang ổn trọng, hôm nay đánh lộn với Mã Quan Tá thật là bất đắc dĩ. Đã mấy lần định chấm dứt, ngặt nổi bộ râu dài bị đối phương quấn vào tay mấy vòng rồi, lão muốn thoát ra cũng chẳng xong. Công Tôn cốc chủ hơi cau mày, chỉ Chu Bá Thông nói:
"Nói về chuyện trước mặt bao nhiêu cười mà cứ phô cái xấu ra, để cho thiên hạ chê cười, chê e là chính các hạ đó."
Chu Bá Thông nói:
"Ta ở trong bụng mẹ chui ra như thế nào thì bây giờ vẫn trong trắng y nguyên vậy, có gì là xấu? Ha, còn nhà ngươi nghe, già rồi mà còn lấy một thiếu nữ xinh đẹp làm vợ, đó mới gọi là đáng bị chê cười."
Mấy câu này như búa giáng vào ngực cốc chủ, sắc mặt vàng giọt của y hơi đỏ lên. Hồi lâu y vẫn chưa nói nên lời. Chu Bá Thông bỗng kêu lên:
"Ôi trời ơi, quên rồi, không có mặc quần, lạnh quá."
Đột nhiên lão phóng ra cửa sảnh. Bốn gã áo xanh thấy một bóng người vụt đi, vội di động phương vị. Bốn góc lưới cùng nhấc bổng lên, hốt lão vào trong lưới. Chỉ cảm thấy kẻ xa lưới giãy giụa rất mạnh. Bốn người gộp lại, kết lưới, khiêng đến trước mặt cốc chủ. Loại lưới này đang bằng các sợi kim, loại dẻo, cực bền, đao kiếm chặt không đứt. Thủ pháp chăn lưới, kéo lưới của bốn người vô cùng lanh lẹ. Cao thủ giỏi mấy cũng khó bề mà đối phó. Bốn người vừa kéo lưới thành công, hết sức đắc ý. Nhưng thấy cốc chủ đang chăm chú nhìn vào trong lưới, đột nhiên nhăn mặt, cũng nhìn vào đấy, thì lập tức giả mồ hôi lạnh. Bốn người cuốn quýt gỡ lưới, thả hai người ra, chính là Phan Nhất Âm và Mã Quan Tá. Nguyên Chu Bá Thông cởi hết quần áo rồi. Chẳng ai ngờ lão chưa mặc lại quần áo mà đã phóng đi. Thân pháp của lão quá nhanh, lão đã ôm xốc Phan Mã hai người nằm dưới đất mà quăng vào lưới. Bốn đệ tử kia vội nhấc lưới lên, lão liền thừa cơ mà thoát ra. Hành động nửa thực nửa hư, dương đông kích tây, đúng là xuất quỷ nhập thần.
Quan đồng gây náo loạn, Công Tôn cốc chủ quả thật mất mặt. Ngay cả bọn Kim Luân Pháp Dương cũng có phần ngượng ngùng, đều nghĩ cũng đòi là nhất lưu hảo thủ trong võ lâm, hợp lực từng ấy người vẫn chẳng làm gì nổi một lão già điên điên khùng khùng. Chỉ riêng Dương Quá mừng thầm, đối với Chu Bá Thông chàng hết sức thán phục, nghĩ nếu lão bị bắt chàng nhất định sẽ tìm cách cứu ra. Bây giờ lão tự thoát đi rồi thì không còn gì hay bằng. Kiều Lương Pháp Dương vốn định tra tìm lai lịch cốc chủ, nhưng sau một phen Chu Bá Thông gây náo loạn, cảm thấy có ở đây thêm cũng chỉ vô nghĩa. Lão bàn riêng đôi câu với Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây, rồi đứng dậy chắp tay nói:
"Đa tạ thịnh tịch tiếp đãi của cốc chủ, cố định học hỏi thêm, nhưng trước tại hạ ai cũng có việc, vậy xin cáo biệt."
Công Tôn cốc chủ vốn nghi sáu người cùng phe cánh với lão Ngoan Đồng, sau thấy Tiêu Tương Tử ác đấu sống còn với lão Ngoan Đồng, rồi Kim Luân Pháp Dương, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, Mã Quan Tá và Dương Quá cùng hợp lực thi triển tuyệt kỹ công kích lão ta, có ý giúp mình, bèn chắp tay nói:
"Tiểu đệ có một thỉnh cầu, không biết sáu vị có đáp ứng được hay không?"
Kim Luân Pháp Dương nói:
"Nếu vừa sức của lão nạp thì chú tại hạ đây chẳng từ nàng."
Công Tôn cốc chủ nói:
"Chiều nay tiểu đệ làm lễ tục quyền, kính mời các vị đại giá tham dự. Nơi đây xa lánh quạnh hiu, mấy trăm năm hiếm có người ngoài đặt chân. Hôm nay được cả sáu vị quý khách cùng giáng lâm, thật là tam sinh hữu hạnh cho tiểu đệ."
Mã Quan Tá hỏi:
"Được, vậy có rượu uống không?"
Công Tôn cốc chủ định trả lời, bỗng thấy Dương Quá cứ nhìn trân trân ra bên ngoài sảnh, vẻ mặt kỳ quái, nửa như cảm mừng, nửa như đau khổ. Ai nấy kinh ngạc nhìn theo ánh mắt chàng. Chỉ thấy có một bạch y thiếu nữ đang thong thả đi ngoài hành lang. Ánh nắng nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng xanh của nàng, lạnh lùng như thể ánh nắng đã biến thành ánh trăng. Mắt nàng long lanh ngấn lệ, đi được vài bước thì có hai giọt lệ lăn trên má. Nàng bước đi nhẹ nhàng, thân hình như lướt trên mặt nước, trước sau không hề nhìn vào trong đại sảnh. Dương Quá như người bị điểm quyệt, toàn thân đờ đẫn. Đột nhiên chàng gọi to:
Cô!
Bạch y thiếu nữ đã đi tới cuối hành lang, nghe tiếng gọi, thân hình chấn động, nói nhỏ:
Quá Nhi ở đâu? Quá Nhi gọi ta phải không?
Nàng ngoảnh đầu tơ hồ tìm cái gì, nhưng ánh mắt mơ hồ xa xăm như thể đang mơ. Dương Quá từ trong sảnh chạy bổ ra, nắm lấy tay bạch y thiếu nữ nói:
Cô cũng đến đây hả? Ta tốn bao công sức đi tìm cô.
Rồi chàng kêu ối một tiếng, đầu ngón tay bị gai hoa tình đâm, chợt đau nhói lên ghê gớm. Bạch y thiếu nữ thốt lên một tiếng ôi, người run rẩy, phải ngồi bệt xuống đất, nhắm hai mắt lại như bị mất đi. Dương Quá gọi:
Cô làm sao vậy?
Đứng dậy nói:
Các hạ là ai vậy? Các hạ gọi tôi là gì?
Dương Quá cả kinh, nhìn nàng chầm chầm. Chính là tiểu long nữ đây chứ ai? Giờ nói:
Cô, Quá Nhi đây mà. Tại sao? Sao cô lại không nhận ra ta? Cô vẫn khỏe chứ? Trên người có chỗ nào bị đau hay không?
Bạch y thiếu nữ nhìn chàng lần nữa, lạnh lùng nói:
Ta không quen biết các hạ đâu.
Nói xong đi vào đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh Công Tôn cốc chủ. Dương Quá ngỡ ngàng, hoang mang đi dọc theo, một tay phải tựa vào lưng ghế. Công Tôn cốc chủ sắc diện vốn lãnh đạm, lúc này bất giác hoan hỉ, chìa tay về phía các vị khách nói:
Thưa các vị, đây là tân hôn phu nhân của tiểu đệ, chiều nay sẽ làm lễ thành thân.
Nói đoạn liếc một cái về phía Dương Quá, tựa hồ trách chàng vừa rồi hành sự thô lỗ, nhận lầm người, làm cho tân phu nhân của y hoảng sợ. Dương Quá càng kinh hãi hết mức, nói to:
Cô, chẳng lẽ cô không phải là tiểu long nữ ư? Chẳng lẽ cô không phải là sư phụ của ta sao?
Bạch y thiếu nữ chậm rãi lắc đầu nói:
Không phải. Tiểu long nữ là ai chứ?
Dương Quá hai tay nắm chặt lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, đầu óc rối loạn nghĩ: cô giận ta, không chịu nhận ta ư? Chỉ vì chúng ta lâm vào hiểm địa, cô phải giả bộ thế chăng? Hay là nàng cũng bị bệnh như nghĩa phụ ta, quên hết mọi việc rồi? Nhưng nghĩa phụ vẫn biết nhận ra ta kia mà. Không lẽ trên thế gian lại có người giống nàng như đúc thế sao? Chàng chỉ biết nói: Cô, ta là Quá Nhi đây mà. Công Tôn Cốc Chủ thấy Dương Quá thất thần thì hơi cau mày, nói khẽ với Bạch Y thiếu nữ: Liễu muội, hôm nay thật lắm người kỳ quái. Bạch Y thiếu nữ chẳng nói gì, lẳng lặng rót nước trắng, thông thả uống, mắt nhìn lướt qua Kim Luân Pháp Dương, tránh không nhìn Dương Quá. Mọi người thấy ống tay áo của nàng run run, nước trong chén sóng sánh rơi xuống vạt áo mà nàng không biết. Dương Quá bàng hoàng thảng thốt, quay sang nói với Kim Luân Pháp Dương: Sư phụ tại hạ từng tỉ thí với đại sư, đại sư nhất định còn nhớ. Đại sư thử nói coi, tại hạ có giận lầm người hay không? Khi Bạch Y thiếu nữ bước vào sảnh, Kim Luân Pháp Dương đã nhận ngay ra nàng là Tiểu Long Nữ. Song thấy nàng chẳng lý gì tới Dương Quá, lão đoán đôi nam nữ thiếu niên này có chuyện không ổn với nhau, bèn mỉm cười nói: Tha lỗi cho lão nạp cũng không nhớ lắm. Tiểu Long Nữ từng liên thủ với Dương Quá, sử Ngọc Nữ kiếm pháp, khiến lão bị đại bại chưa từng thấy trong đời. Lão nghĩ nếu đôi trai gái này không nhìn mặt nhau nữa, sẽ chỉ có lợi cho lão, tội gì giúp họ làm lành với nhau. Dương Quá kinh ngạc, chợt hiểu, thầm nổi giận. Lão hòa thượng này quá thâm độc. Khi lão đang dưỡng thương trên đỉnh núi, ta đã dốc sức giúp lão. Bây giờ, lão trở mặt hại ta. Chàng căm hận muốn giết chết lão ta. Kim Luân Pháp Dương thấy Dương Quá thất thần lạc phách, ánh mắt lộ rõ với căm hận thì nghĩ: Ăn cầm tức ta, để tên tiểu tử này sống chứ lưu hậu họa. Hôm nay hãy rối loạn tâm trí, đúng là dịp tốt để trừ khử hắn. Lão chắp tay vui vẻ nói với Công Tôn Cốc Chủ: Hôm nay may gặp ngày đại hỷ của Cốc Chủ, tất nhiên lão nạp ở lại dự lễ chúc mừng. Chỉ hiềm lão nạp và mấy vị bằng hữu đây không kịp sửa lễ chúc mừng, nghe thật ấy nấy. Công Tôn Cốc Chủ thấy lão chịu ở lại dự lễ thì rất mừng, nói với Bạch Y thiếu nữ: Các vị đây đều là cao nhân trong võ lâm, chỉ cần mời được một vị đã đại vinh hạnh, huống hồ mời được những y định nói những sáu vị, nhưng cảm thấy Dương Quá ít tuổi non nớt, ban nãy nhìn chàng động thủ với Chu Bá Thông, tư thế tuy đẹp nhưng công lực tầm thường, nghĩ tu vi võ học non kém, chưa thể xếp hàng cao nhân võ lâm. Nhưng nếu gạt chàng ra nói rõ năm vị thì không khỏi lộ liễu. Sau một lát trù trừ bè tiếp: Những mấy vị anh hùng. Kim Luân Pháp Dương nghĩ: Gã Cốc Chủ khá lợi hại, cứ xem gã bày trận chăn lưới bắt lão quan đồng. Đủ biết võ công và mưu trí của gã này đều cao siêu, nhưng độ lượng lại hẹp hòi. Dương Quá nói vài câu với Tiểu Long Nữ mà gã đã để bụng. Công Tôn Cốc Chủ nói: Liễu muội, vị này là Kim Luân Pháp Dương. Y dẫn kiến lần lượt từng người, cuối cùng đến Dương Quá. Bạch Y thiếu nữ nghe họ tên danh hiệu từng người đều gật đầu nhẹ, sắc mặt thản nhiên, cơ hồ không lưu tâm. Nghe tên Dương Quá, nàng chẳng buồn gật đầu, mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài sảnh. Dương Quá đỏ bừng cả mặt, trong lòng ngổn ngang. Công Tôn Cốc Chủ nói gì chàng đều không hiểu. Bọn Ni Ma Tinh Doãn Khắc Tây không biết nội tình, ngỡ chàng nhận lầm người nên xấu hổ. Công Tôn Lục Ngạc đứng sau lưng phụ thân, mọi cử chỉ lời lẽ của Dương Quá nàng không hề bỏ sót, nghĩ:
Sáng sớm nay ngón tay chàng bị gai qua tình, nhìn bộ dạng này không lẽ kế mẫu của ta lại là ý trung nhân của chàng sao? Thiên hạ sao lại có sự tình cờ lạ lùng đến như vậy? Không lẽ chàng cùng mấy người kia đến sơn cốc là để tìm kế mẫu của ta?
Nàng liếc nhìn kế mẫu thì thấy người ấy chẳng có gì vui hoặc là e thẹn như một cô dâu, nên nàng càng nghi ngờ. Dương Quá đau đớn trong lòng, nhưng lại nghĩ: Cô đã cố ý không nhận ta, chắc hẳn nàng có mưu đồ gì đó, ta cần tìm cách nắm được chân tướng. Thế là chàng bèn đứng dậy, vái Cốc Chủ một vái nói: Tiểu tử có một người bà con, diện mạo rất giống vị cô nương này, vừa rồi nhận làm người, mong cốc chủ lượng thứ cho. Công tôn cốc chủ nghe câu nói lễ độ, liền thay đổi vẻ mặt, cùng vái đáp lễ nói:
nhận làm người là chuyện thường, không có gì đáng trách. Nhưng bà có điều.
Y dừng giây lát rồi cười nói tiếp:
thiên hạ lại có một người giống hệt như nàng thì thật quái lạ.
Ngụ ý của y là khắp thiên hạ không thể có thiếu nữ nào xinh đẹp như tân nương của y. Dương Quá nói:
đúng vậy, tiểu tử cũng thấy thật là quái lạ. Tiểu tử mạo muội định vấn quý tính đại danh của cô nương.
Công tôn có chủ mỉm cười nói:
nàng họ Liễu, người bà con của tiểu huynh đệ cũng họ Liễu chứ?
Dương Quá nói:
không, họ khác.
Trong bụng nghĩ, sao cô lại đổi thành họ Liễu? Phải rồi, vì ta họ Dương. Dương nghĩ thế, ngón tay lại đau buốt. Công tôn Lục Ngạc nhìn vẻ đau đớn của chàng cảm thấy thương hại, ánh mắt vẫn không rời mặt chàng. Công tôn cốc chủ chăm chú nhìn Dương Quá một lát, lại nhìn Bạch Y thiếu nữ, thấy nàng cúi đầu nhìn xuống không nói gì, thì y lại nghi ngờ nghĩ:
bà nãy hình như ta nghe nàng gọi Hoa Di, Hoa Di. Hoa Di ở đâu? Hoa Di gọi ta phải không? Chẳng lẽ nàng chính là người thân của gã thiếu niên này? Nhưng vì sao nàng không nhận hắn?
Y định căng dặn, nhưng lại nghĩ chỗ này đông người, đợi sau hôn lễ hỏi cũng không muộn, nên lại thôi. Dương Quá lại nói:
liệu cô nương chắc không sống ở sơn cốc này, không biết cốc chủ quen biết nàng ta như thế nào?
Thời xưa, nữ nhân vốn không dễ gì tiếp xúc với người ngoài, ngày thành hôn càng không ra ngoài tiếp khách. Nhưng bọn Kim Luân Pháp Dương hoặc là người Hồ ở Tây Vực, hoặc buôn ba giang hồ, không câu nề lễ tiết. Thấy Bạch Y thiếu nữ ra đây ngồi cũng không cho là kỳ. Nhưng vào ngày hôn lễ mà nàng lại mặc đồ tang thì không tránh khỏi quái dị. Nghe Dương Quá dặn hỏi cốc chủ quen biết Bạch Y thiếu nữ thế nào, đi sâu vào chuyện riêng tư thì đều cảm thấy bất nhã.
Công tôn cốc chủ cũng đang muốn biết lai lịch vị hôn thê của mình, nghĩ: tên tiểu tử này quả thực quen biết Liễu muội cũng không chừng.
Bạch nói:
Dương huynh đệ đoán không sai. Nửa tháng trước tại hạ đi hái thuốc ở rìa núi, thấy nàng nằm ở chân núi bị trọng thương, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Tại hạ thăm dò biết nàng bị tẩu hỏa nhập ma, nhân luyện nội công, bèn cứu mạng về cốc, dùng linh dược gia truyền giúp nàng điều dưỡng. Nói về nhân duyên quen biết thì quá là chuyện ngẫu nhiên.
Kim Luân Pháp Dương góp lời:
cái đó gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chắc là Liễu cô nương cảm ơn đồ báo mới tích chuyện nâng khăn sửa túi. Đúng là lan tài nữ mạo, giai ngẫu thiên thành.
Câu nói của gã tựa hồ vừa nịnh cốc chủ vừa đánh Dương Quá. Dương Quá nghe câu đó quả nhiên tái mặt, toàn thân run rẩy, đột nhiên thấy cổ họng ngọt ngọt, miệng học ra một ngụm máu. Bạch Y thiếu nữ thấy vậy thốt lên, giọng run run:
ngươi.
Nàng đứng bật dậy định giơ tay đỡ Dương Quá, nhưng lại kìm được, xong cũng học ra một ngụm máu tươi làm đỏ loang cả vạt áo. Liễu cô nương chính là Tiểu Long Nữ đổi tên.
Sau khi nghe Hoàng Dung nói, nàng nghĩ nếu kết thành phu phụ với Dương Quá sẽ làm cho chàng liên lụy, suốt đời bị thoá mạ khinh bỉ, nàng sẽ không thể yên lòng. Mà nếu cứ giữ chàng sống trong tòa cổ mộ, lâu ngày chàng sẽ phiền muộn. Nàng trăn trở suy tính suốt đêm, cuối cùng dằn lòng lẳng lặng bỏ đi. Đối với Dương Quá, nàng đúng là tình thâm ái trọng. Việc đoạn tuyệt này quả thực xuất phát từ ái tình sâu nặng với chàng. Nghĩ nếu trở về cổ mộ, Dương Quá ắt sẽ tìm gặp. Thế là nàng một mình lang thang nơi khoáng giả cùng cốc. Một hôm ngồi dẫn công, đột nhiên tình cảm dâng trào khó bề kìm nén, nội tức xung đột kinh mạc làm cho vết thương cũ tái phát. Nếu không được công tôn cốc chủ tình cờ ngang qua cứu chữa, chắc đã bỏ mạng như Quan Sơn. Công tôn cốc chủ không còn vợ đã lâu, thấy Tiểu Long Nữ tú lệ kiều mỹ, bình sinh chưa từng thấy, bên cạnh cái ý cứu người lại càng ân cần bội phần. Tiểu Long Nữ thì chán ngán tất cả, nghĩ sau này sống độc thân chắc khó kiềm lòng, lại sẽ đi tìm Dương Quá làm cho chàng bị liên lụy. Thấy Công Tôn Cốc Chủ tình ý triền miên, ngỏ lời cầu hôn, nàng bèn đáp ứng, nghĩ rằng từ nay đã thành vợ người, tự thì chấm dứt nghiệp duyên với Dương Quá. Hơn nữa chốn này người ngoài hiếm tới, hẳn sẽ không bao giờ còn gặp mặt chàng. Nào ngờ lão Quan Đồng đột nhiên tìm đến phá rối, dẫn lối cho chàng đến đây. Tiểu Long Nữ đột nhiên gặp lại Dương Quá, thật quả ngổn ngang trăm mối bên lòng, nghĩ thầm:
mình đã đáp ứng lấy người khác rồi, vậy phải giả bộ không quen biết chàng, để cho chàng tức giận mà bỏ đi, hận mình suốt đời. Tài mạo như chàng, lo gì không gặp gia nhân xứng đôi. Mình tuy đau lòng cả đời, nhưng sẽ tránh cho chàng khỏi bị đau khổ.
Vì thế nhìn Dương Quá khổ sở đó, song nàng cứ lặng ngơ. Tuy nhiên lòng đau như cắt, càng lúc càng khó chịu đựng. Giờ rồi thấy chàng thổ huyết, nàng bất giác nôn nao, cũng hộc máu ra. Mặt nàng tái nhợt, nàng chệch choạng đi vào nội thất. Công Tôn Cốc Chủ vội nói:
đừng cử động, mau ngồi xuống, kẻo chấn động kinh mạch.
Rồi y quay sang bảo Dương Quá:
Ngươi hãy ra khỏi đây ngay, vĩnh viễn đừng tới đây nữa.
Dương Quá nước mắt lưng tròng nói với Tiểu Long Nữ: Cô, nếu ta làm gì sai trái, cô cứ việc đánh chửi ta, rút kiếm giết ta, ta cũng cam lòng. Sao cô nỡ không nhận ta kia chứ? Tiểu Long Nữ cúi đầu không nói, húng hắng ho. Công Tôn Cốc Chủ thấy Dương Quá làm cho Tiểu Long Nữ bị thổ huyết đã tức giận dị thường. Phải nói là công phu hàm dưỡng của y rất cao mới không phát tác, chỉ gằn giọng nói:
Người không xéo đi, đừng trách ta thủ hạ vô tình.
Dương Quá trân trân nhìn Tiểu Long Nữ, dặn lý gì đến Cốc Chủ, giọng gian nài: Cô, ta bằng lòng suốt đời ở trong cổ mộ với cô, quyết không hối hận. Cô, hai ta cùng về đi. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu, gặp ánh mắt của chàng, chỉ thấy vẻ mặt thâm tình vô hạn, sầu khổ vạn phần. Bất giác trong lòng dao động nghĩ:
mình đi theo chàng thôi, mình bỏ chàng đi đâu phải chuyện giây lát. Đã suy đi tính lại mọi mặt rồi mà, bây giờ mà không cố nén lòng sẽ làm cho chàng đau khổ suốt đời.
Thế là nàng bèn ngoảnh mặt đi, thở dài nói:
ta không quen biết ngươi mà, ngươi nói gì ta không hiểu đâu. Ngươi hãy đi cho yên lành.
Mấy câu này nói ra có khí vô lực, song ẩn chứa biết bao nhu tình luyến ý. Trường Mã Quan Tá thô kịch không hiểu, còn hết thảy mọi người trong sảnh đều biết nàng có thâm tình với Dương Quá. Những lời này trái với lòng nàng. Công Tôn Cốc Chủ không khỏi ghen tức nghĩ: nàng tuy bằng lòng lấy ta, sao chưa từng nói với ta nửa lời thâm tình chừng ấy. Y trừng mắt nhìn Dương Quá, thấy chàng mi thanh mục tú, anh khí tràn trề, với Tiểu Long Nữ quả xứng đôi vừa lứa, nghĩ bụng: xem chừng hai người này hẳn là một đôi tình tứ. Chị có chuyện bất hòa gì đây? Nữ muội mới bằng lòng lấy ta, sao hoàn toàn chưa quên tên tiểu tử này? Hắn lớn hơn Liễu muội vài tuổi, sao lại gọi nàng là cô chứ chả sư phụ? Nghĩ đến đây, ánh mắt của y lộ vẻ hết sức tức giận. Phàn Nhất Ông rất trung thành với sư phụ, thấy sư phụ bao năm dò dỏ cô đơn, thường mong có cách gì giải sầu cho y. Nửa tháng trước sư phụ mang về một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ ấy lại bằng lòng làm vợ sư phụ, thì lão vui mừng, cơ hồ chẳng kém gì sư phụ. Bây giờ bỗng thấy Dương Quá xuất hiện ngăn trở, khiến sư mẫu phải thổ huyết, sư phụ vẫn nín nhịn. Lão bèn đứng ra sẵn giọng nói:
tên tiểu tử họ Dương kia, ngươi khôn hồn thì xéo đi, cốc chủ của bọn ta không thích hạng tân khách vô lễ như ngươi.
Dương Quá nghe mà không thấy, lại dịu dàng nói với Tiểu Long Nữ: Cô quên hẳn ta rồi sao? Phàn Nhất Ông cả giận, giơ tay túm sau lưng chàng để quẳng chàng ra khỏi sảnh. Dương Quá toàn tâm toàn ý nói với Tiểu Long Nữ, không để mắt đến mọi việc khác. Đến lúc ngón tay của Phàn Nhất Ông chạm tới lưng, chàng mới vội thu mình. Xoạt một tiếng, năm ngón tay Phàn Nhất Ông làm rách một lỗ thủng to ở chiếc áo của chàng. Dương Quá gian nài, thấy Tiểu Long Nữ trước sau vẫn chẳng lý đến chàng, thì càng lo cuốn. Giá ở trong cổ mộ hoặc chỗ không người, còn có thể thông thả cầu xin. Đằng này với đại sảnh đông người,
vừa rồi còn bị Phàn Nhất Ông quát tháo động thủ, thì bao nhiêu uất ức muốn trút xuống đầu Phàn Nhất Ông. Chàng quay lại quát:
"Ta nói chuyện với cô ta, càng hệ gì tới lão? Hả lão lùn kia?"
Phàn Nhất Ông quát to:
"Cốc chủ bảo người xéo đi, vĩnh viễn không cho phép người đặt chân tới đây nữa. Người không nghe lệnh thì đừng trách tại hạ hủ hạ vô tình."
Dương Quá nói dần:
"Ta không đi đâu, ta không đi. Cô ta không đi thì ta sẽ ở đây suốt đời. Dẫu ta có chết, xương cốt quá thành tro, ta cũng ở bên nàng."
Mấy câu này Cốt nói cho Tiểu Long Nữ nghe. Còn Tôn Cốc Chủ nhìn trộm nét mặt Tiểu Long Nữ, thấy nàng nước mắt lưng tròng, thì y không nhịn nổi nữa, máu nóng dâng lên ngực. Y lại cố nuốt giận, ra hiệu bằng mắt cho Phàn Nhất Ông phải nhẹ mấy ngón tay, ngụ ý bảo lão hạ sát thủ giết Quách Dương Quá, để Tiểu Long Nữ khỏi tơ tưởng tránh hậu họa. Phàn Nhất Ông thấy sư phụ ra hiệu như vậy thì không ngờ lão vốn chỉ định đuổi Dương Quá ra khỏi sơn cốc để chàng khỏi gây rối là được rồi, nào ngờ sư phụ lại hạ lệnh giết người. Bèn nói to:
"Hôm nay tuy là ngày đại hỷ của sư phụ, chẳng lẽ ta không dám giết người hay sao?"
Lão quát và nhìn sư phụ. Công tôn cốc chủ lại ra hiệu phải tay, ngụ ý khỏi cần ngại ngày đại hỷ gì cả, cứ giết luôn gã thiếu niên này đi. Phàn Nhất Ông cầm cây cương trường lên, giọng mạnh xuống nền, làm chấn động cái đại sảnh quát:
"Ta tiểu tử, ngươi không sợ chết thật sao?"
Dương Quá mới bị học một ngụm máu, lúc này lại cảm thấy máu nóng dâng lên trong ngực, như muốn ọc ra. Nội công phái cổ mộ chú trọng khắc kỷ tiết dục. Sư phụ của Tiểu Long Nữ khi truyền thụ tâm pháp cho nàng đã dặn kỹ phải đoạn tuyệt mọi hỷ nộ ai lạc. Sau đó Tiểu Long Nữ từng đôi phen thổ quyết vì không nén được tâm tình. Dương Quá được Tiểu Long Nữ truyền thụ nội công cùng một lộ với nàng, lúc này chàng lạnh lùng nghĩ: "Ta phải học máu trước mặt nàng mà chết, xem nàng có chịu ngó đến ta hay không." Nhưng lại nghĩ cô thường ngày đối với ta rất thân ái, chuyện hôm nay chắc bên trong có ẩn tình gì đây, quá nữa là bị lão tặc cốc chủ kia khống chế mới không dám nhận ta. Nếu ta tự hành hạ thể xác mình thì làm sao còn sức kháng cự. Nghĩ vậy lập tức hùng tâm đại chấn, chàng quyết ý liều mạng phá dây cứu Tiểu Long Nữ thoát hiểm. Rồi trấn tĩnh đưa khí xuống đan điền, máu nóng xuôi dần. Chàng mỉm cười chỉ Phàn Nhất Ông nói: "Cái sơn cốc chết tiệt này ta muốn tới lão chẳng ngăn nổi, ta muốn đi lão cũng đừng hòng giữ lại." Mọi người thấy chàng phút chốc thay đổi hẳn, tưởng sắp phát điên, thế mà lại thần định khí nhàn thì rất kinh ngạc. Phàn Nhất Ông ban đầu thấy chàng thổ huyết cũng ái ngại cho chàng, thật không nỡ lấy mạng chàng. Lão dung cương trường tạo thành luột gió, làm bay bay giặt áo của Dương Quá quát:
"Rốt cuộc ngươi có xéo đi hay không?"
Công tôn cốc chủ cao mày nói:
"Nhất Ông, sao ngươi lắm lời hoài vậy?"
Phàn Nhất Ông biết sư phụ đã hạ nghiêm lệnh, đành quật mạnh cây trường ngang ống chân Dương Quá. Công tôn Lục Ngạn biết đại sư huynh võ nghệ kinh nhân, tuy thân hình thấp lùn nhưng trời phú cho thần lực, võ công đã được phụ thân nàng truyền thụ 7-8 phần 10. Cây cương trường này đã đánh chết không ít mãnh thú. Nàng nghĩ Dương Quá trẻ tuổi nhất định không địch nổi 99-81 lộ trường pháp của đại sư huynh, đợi lúc hai người đã giao đấu sẽ càng khó cứu chàng hơn. Tuy nàng thấy sắc mặt nghiêm lạnh, cực nộ của phụ thân, nàng cũng đánh bạo bước ra nói với Dương Quá:
"Dương công tử, công tử ở lại đây cũng vô ích thôi, tội gì uổng phí sinh mạng đi như vậy?"
Giọng nói của nàng ấm áp, đầy vẻ quan hoài. Bọn Kim Luân Pháp Dương còn nhìn về phía nàng thầm ngạc nhiên nghĩ: Dương Quá cùng vào đây với cả bọn, không hiểu làm cách nào hắn đã kịp lẻn đi kết giao với cô nương kia. Dương Quá gật đầu mỉm cười nói: "Đa tạ hảo ý của cô nương. Cô nương có muốn lấy bộ râu dài kia tết đuôi sam chơi không?" Công tôn Lục Ngạn ngấn người hỏi:
"Cái gì chứ?"
Dương Quá nói: "Ta sẽ cắt bộ râu của lão lùn cho cô nương làm đồ chơi, cô nương chịu không?" Công tôn Lục Ngạn cả kinh thất sắc, nghĩ thầm chàng đùa cợt kiểu đó thì đúng là chán sống rồi. Ở Tuyệt Tình Cốc này quy củ rất nghiêm, nàng khuyên Dương Quá vài câu chắc chắn sẽ bị phụ thân phạt nặng, ai ngờ lại còn khiến chàng nói nhăng nói cuội. Nàng đỏ mặt rồi lùi về chỗ cũ. Phàn Nhất Ông thấp lùn vốn rất tự phụ về bộ râu của mình, nghe Dương Quá xuất ngôn khinh bạc, bèn quẳng cây trường xuống đất quát:
Hảo tiểu tử, hãy cho người nếm đòn râu của ta trước.
Lời chưa dứt, bộ râu dài đã quất tới. Dương Quá cười nói,
lão ngoan đồng không xén được bộ râu của lão, ta sẽ cắt thử.
Chàng rút cây kéo lớn trong bọc ra, chỉ nhanh đón bộ râu. Bộ râu dài của Phàn Nhất Ông quất thẳng tới đỉnh đầu Dương Quá, đòn thế rất lợi hại. Dương Quá hơi rùng người xuống, tránh sang một bên, chỉ lưỡi kéo ra đón. Tách một tiếng, hai lưỡi kéo bập lại. Phàn Nhất Ông cả kinh, vội hất ra. Chậm chút nữa thì bộ râu đã bị cắt mất. Lão quản sợ, những người đứng xem không hẹn nhau cùng kêu lên ôi. Nên biết Dương Quá nhờ Phùng Mặc Phong rèn chiếc kéo này là để đối phó với cây phất trần của Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu tung hoành giang hồ nhờ đôi ngũ độc thần chưởng và một cây phất trần. Dương Quá muốn quá giải công phu sử dụng cây phất trần của nàng ta, đã suy tính rất kỹ cách dùng chiếc kéo này. Không ngờ chưa phải đấu với Lý Mặc Sầu thì ở đây chàng lại gặp lão lùn Phàn Nhất Ông dùng bộ râu dài làm binh khí. Dương Quá nghĩ, công phu sử dụng bộ râu của lão có lợi hại mấy cũng chẳng thể bằng cây phất trần của Lý Mặc Sầu. Thế là không chút sợ hãi cầm kéo xông tới. Phàn Nhất Ông đã có hơn 10 năm luyện tập với bộ râu, chỉ dùng đầu mặt điều khiển bộ râu cùng với song chưởng cấp công đối phương. Ban nãy chú Bá Thông dùng kéo cắt râu, không ngờ lại bị bộ râu của Phàn Nhất Ông quấn lấy cái kéo, đành nhận thua. Mọi người đã biết tài nghệ của chú Bá Thông, tự thẹn không bằng lão. Nào ngờ Dương Quá cũng dùng chiếc kéo này, song thủ pháp lại thành thạo hơn hẳn lão ngoan đồng, thì ai cũng kinh ngạc. Nói về công lực, võ kỹ, Dương Quá thua xa lão ngoan đồng, nhưng vì chàng đã luyện kỹ cách đối phó với cây phất trần của Lý Mặc Sầu, mà công phu sử dụng bộ râu thì đại để cũng tương tự chiêu số của cây phất trần. Cho nên quả nhiên Dương Quá đắc tâm ứng thủ, chiếm hẳn thượng phong, khác hẳn với dùng kéo tùy tiện vô chương pháp của lão ngoan đồng. Bọn Kim Luân Pháp Dương thấy lão ngoan đồng trao cái kéo cho Dương Quá, cứ tưởng đó là thứ binh khí độc đáo kỳ quái do lão chế ra. Dương Quá quen sử kiếm thế nào thì Kim Luân Pháp Dương đã biết, không ngờ chàng lại giỏi sử kéo thế này. Phàn Nhất Ông mấy lần suýt bị cắt mất bộ râu, không dám coi thường cả thiếu niên này nữa. Chiêu pháp cũng thay đổi, lão múa bộ râu từ bốn phương tám hướng đánh tới tấp, quất dọc quét ngang, vẫn thành chiêu số hẳn hoi. Dương Quá chỉ kéo cắt mấy lần đều không trúng, lại thấy chưởng phong lợi hại. Có lúc bộ râu là hư chiêu, chưởng lực mới đánh thực. Có lúc chưởng pháp dẫn dụ để bộ râu thừa cơ công kích, thực thực hư hư. Quả nhiên là thứ công phu kỳ diệu chưa từng gặp trong võ lâm. Đấu mấy chục chiêu rồi, Dương Quá nghĩ, tốc chủ nham hiểm, võ công hẳn cao hơn lão lùn, ta không thắng đệ tử, làm sao đương đầu với sư phụ của lão ta. Chàng hơi nôn nóng. Bộ râu của Phàn Nhất Ông vừa dài vừa dày hơn hẳn cái phất trần của Lý Mặc Sầu, thành thử chàng chưa tìm ra cách quá giải. Lại đấu thêm mấy chiêu, Dương Quá chăm chú quan sát đối phương, thấy Phàn Nhất Ông lúc bắt đầu trông rất hoạt kê, bộ râu chuyển động càng lúc càng gấp. Chàng chợt nảy ra cách quá giải, bèn nhảy lùi nửa trường nói,
khoan đã.
Phàn Nhất Ông không đuổi theo, hỏi,
tiểu huynh đệ, người đã chịu thua rồi à? Nếu thua thì nên rời khỏi sơn cốc cho mau.
Dương Quá cười lắc đầu nói,
nè, bộ râu của lão nếu bị cắt cục phải bao lâu sau mới nuôi dài bằng nữa thế này?
Phàn Nhất Ông nổi giận,
việc đó can hệ gì đến ngươi? Bộ râu của ta chưa cắt ngắn bao giờ.
Dương Quá lắc đầu nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Phàn Nhất Ông hỏi,
đáng tiếc cái gì?
Dương Quá nói,
trong vòng 3 chiêu ta sẽ cắt cục bộ râu của lão.
Phàn Nhất Ông nghĩ, ngươi và ta đấu mấy chục chiêu để đôi bên ngang ngửa, nội trong 3 chiêu là thủ thắng. Người đừng có nằm mơ. Lão gầm lên,
tiếp chiêu đi.
Thủ chưởng đánh ra, Dương Quá dùng tay trái chặt xéo, cây kéo trong tay phải đánh xuống trán mé trái của đối phương. Chàng cao hơn nên khi ra đòn thì mũi kéo xỉa từ trên xuống dưới. Phàn Nhất Ông nghiêng đầu né tránh, không ngờ tả chưởng của Dương Quá cũng đánh thẳng xuống trán mé bên phải của lão. Chưởng thế cực kỳ hung mãnh, Phàn Nhất Ông vội nghiêng đầu né sang bên trái. Chiêu đánh tới của đối phương rất nhanh, lão né tránh cũng cực lẹ, bộ râu dài của lão hất sang. Chiếc kéo của Dương Quá đã chờ sẵn ở mé phải, Xoẹt một tiếng, cắt mất hơn 2 thước bột rau của lão. Mọi người cùng ồ lên, vô cùng kinh ngạc. Thấy quả nhiên nội trong 3 chiêu, Dương Quá đã cắt cục bộ rau dài của Phàn Nhất Ông. Nguyên Dương Quá đấu hồi lâu, cuối cùng phát hiện khi bộ rau của Phàn Nhất Ông quất sang trái, thì trước đó đầu lão ta tất phải hất sang bên phải. Bộ rau quất từ dưới lên trên, thì trước đó đầu lão ta tất hất xuống dưới. Chàng tự mắng mình ngu xuẩn. Rau mọc từ cầm ra, muốn điều khiển bộ rau dài, đầu lão ta tất phải chuyển động trước. Mình chẳng chú ý đến cái gốc của đòn địch, cứ chăm chăm nhìn bộ rau, thật quá ngu. Trong bụng định sẵn kế nhìn đầu mà cắt rau, mới nói nội trong 3 chiêu sẽ cắt được bộ rau của đối phương. Phàn Nhất Ông sững sờ nhìn bộ rau nửa đời nuôi dưỡng của mình rơi lả tả xuống đất, vừa tiếc nuối vừa tức giận, cúi nhặt cây trường lên quát: "Hôm nay tao quyết sống mái với ngươi, ngươi đừng hòng thoát khỏi chốn này." Dương Quá cười nói: "Thì ta đâu có định bỏ đi." Phàn Nhất Ông quật cây cương trượng ngang lưng Dương Quá. Mã Quan Tá ẩu đả hồi lâu với Phàn Nhất Ông bị lép vế, bây giờ đắc ý reo to: "Nè lão lùng, tướng mạo lão đã không đẹp, nay mất bộ râu trông càng xấu xí dị dạng đó nghe." Phàn Nhất Ông nghe vậy nghiến răng dồn thêm 3 phần kinh lực vào cây trượng. Dương Quá giao đấu với bộ râu của Phàn Nhất Ông hồi lâu, chưa rõ lực cánh tay của lão ta thế nào. Thấy cây trượng quật tới, chàng giơ kéo ra chặn, choang một tiếng rất lớn. Tay chàng tê dại, cái kéo đã cong queo, không còn hình thù gì nữa. Một chiêu ấy đã loại bỏ cái kéo. Mọi người thấy Dương Quá vừa đắc thắng, không ngờ đổi sang thứ binh khí khác. Ưu thế đôi bên cũng đổi hẳn. Phàn Nhất Ông tay nắm cây trượng to nặng lợi hại, Dương Quá thì chỉ cầm cái kéo phế thải trong tay. Tôn Tu Lục Ngàn không nén được lên tiếng:
"Dương công tử, công tử không có sức lực bằng đại sư huynh của tiểu nữ đâu, hạ tất còn tái đấu."
Công Tôn Cốc Chủ thấy con gái mình lại đi bên người ngoài thì tức giận trừng mắt với nàng. Chỉ thấy mặt nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng, y lại nhìn tiểu long nữ, thấy nàng thần sắc thản nhiên hững hờ trước sự an nguy của Dương Quá, thì y đổi dần thành vui nghĩ: "Thì ra nàng chẳng có tình ý gì với tên tiểu tử kia. Nếu không trước cảnh hắn lâm nguy, nàng đã lo sợ rồi." Y đâu ngờ tiểu long nữ thừa biết Dương Quá rất mưu trí, võ công cũng cao hơn Phàn Nhất Ông. Hai bên giao đấu, Dương Quá chỉ có thắng mà thôi, nên không có gì đáng lo. Dương Quá quẳng cái kéo cong queo xuống đất nói:
"Nè lão Phàn, lão không phải là đối thủ của ta đâu, hãy mau buông trượng đầu hàng đi."
Phàn Nhất Ông tức giận nói:
"Người thắng được cây trượng này của ta, ta sẽ đập đầu mà chết."
Dương Quá nói:
"Đáng tiếc, thiệt là đáng tiếc."
Phàn Nhất Ông quát:
"Tiếp chiêu đi."
Lão sử chiêu Thái Sơn áp đỉnh, bổ cây trượng xuống đầu Dương Quá. Chàng né nhanh sang bên, chân trái đã đè lên đầu cây trượng. Phàn Nhất Ông hai tay hất cây trượng lên, Dương Quá bay lên theo cây trượng, chân trái vẫn đè lên đầu cây trượng. Phàn Nhất Ông hất hất mấy lần vẫn không đẩy được chàng ra khỏi cây trượng. Đã thế, Dương Quá còn đặt cả bàn chân phải lên thân cây trượng. Quái chiêu của chàng dưới con mắt mọi người và Phàn Nhất Ông là không thể hiểu nổi. Kỳ thực chỉ là thường pháp của phái cổ mộ, dùng khinh công tuyệt đỉnh vô hiệu hóa binh khí dài và lớn của đối phương. Năm nào Lý Mạc Sầu đấu với Võ Tâm Thông trước cửa hầm trụ, đứng đè lên cái cây lớn mà Võ Tâm Thông dùng làm binh khí, chính là môn công phu này. Phàn Nhất Ông đang sững sờ, Dương Quá bước chân trái lại một bước, chân phải tung cước đá vào mũi lão. Lúc này tình thế của Phàn Nhất Ông vô cùng khó khăn. Đối phương đè trên cây trượng, hai tay lão phải giữ nó, không lấy gì đối phó. Bộ râu thì đã bị cắt, mất lợi khí phòng thân. Trong lúc nguy cấp, đành buông cây trượng nhảy lùi tránh cước. Keng một tiếng, cây trượng rơi xuống đất, một đầu của nó chưa tới đất đã bị Dương Quá chộp lấy. Bọn Đi Ma Tinh, Mã Quan Tá, Tiêu Tương Tử cùng reo lên khen ngợi. Dương Quá giọng cây trượng xuống nền một cái, cười nói:
"Sao, ngươi thấy thế nào?"
Phàn Nhất Ông đỏ mặt nói:
"Ta nhất thời sơ ý, trúng quỷ kế của ngươi, trong lòng chưa phục."
Dương Quá nói: "Được, ta cho ngươi đấu lại." Chàng tung nhẹ cây trượng sang Phàn Nhất Ông. Phàn Nhất Ông giơ tay đón. Nào ngờ cây trượng bay ngang đến cách lão hơn 2 thước, thì đột nhiên hất lên trên. Phải nhất ông chập hụt, Dương Quá phi thân tới, giơ cánh tay dài ra tóm lại được. Bọn Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá reo to hơn. Phàn Nhất Công thì tím mặt lại. Kim Luân Pháp Dương và Doãn Khắc Tây nhìn nhau cười, trong bụng thầm khen Dương Quá thông minh. Hôm qua Chu Bá Thông chập mũi giáo và bẻ gãy, kình lực thu phát tủy. Lúc này Dương Quá học theo cách ấy, chỉ khác hôm qua bốn mũi giáo, bây giờ chỉ có một. Cây trường rất nặng, truyền kình không khó, động tác của Dương Quá dễ hơn nhiều so với Chu Bá Thông. Nhưng Công Tôn Cốc Chủ và mọi người không biết duyên do nên không khỏi kinh dị. Dương Quá hỏi:
Thế nào, có muốn thử lại một lần nữa hay không?
Phạt Nhất Ông đã bị cắt râu, bị đoạt mất cây trường, toàn là do đối phương dùng trí thủ thắng, đời nào lão chịu thua. Lão nói to:
Nếu người dùng bản lĩnh đích thực thắng ta, ta mới phục.
Dương Quá mỉm cười nói: Đạo của võ học lấy trí xảo làm đầu, sư phụ của lão đầu óc mù mờ thì đệ tử làm sao giỏi được. Ta khuyên lão đi tìm minh sư thì hơn. Câu này chẳng khác gì nhổ vào mặt Công Tôn Cốc Chủ. Phàn Nhất Ông nghĩ: Mình học nghệ không tin, để nhục cho sư tôn. Nếu quả thực không thắng được hắn, hôm nay chỉ còn cách tự vẫn để tạ tội với sư phụ. Lão nghiến răng nhận cây trường mà Dương Quá trao ngang tầng tay lão. Chàng nói: Lần này phải cẩn thận hơn, nếu để ta đoạt mất thì chớ oán trách người khác. Phàn Nhất Ông không nói, tay phải nắm chặt cây trường nghĩ: Người muốn đoạt được cây trường này, trừ phi phải chém đúng cánh tay của ta. Dương Quá nói: Cẩn thận. Thân chàng nhào tới, tay trái cầm lấy đầu cây trường, hai ngón trỏ và giữa tay phải thì móc mắt đối phương, đồng thời chân trái giơ lên đè thân cây trường. Chính là tuyệt chiêu ngao khẩu đoạt trường trong Đả Cổ Bổng Pháp. Hai lần trước Dương Quá đoạt trường, người ngoài tuy cảm thấy thủ pháp của chàng kỳ lạ, nhưng họ nhìn thấy rõ ràng. Lần này ngay cả Phàn Nhất Ông cũng không thể hiểu nổi sự ảo diệu, chỉ nhoáng một cái cây trường đã ở trong tay đối phương. Chỉ có Kim Luân Pháp Dương võ học uyên thâm, từng chứng kiến Đả Cổ Bổng Pháp mới biết thủ pháp vừa rồi của chàng. Mã Quan Tá nói to:
Nè lão râu dài cục râu, lần này đã phục chưa vậy?
Phàn Nhất Ông nói:
Hắn sử dụng yêu thuật, không phải là võ công chân thực, làm sao ta chịu phục được?
Dương Quá hỏi: Vậy phải làm như thế nào lão mới phục được hả? Phàn Nhất Ông nói: Từ khi ngươi dựa vào bản lĩnh chân thực đánh ngã ta, ta mới chịu thua. Dương Quá lại trao cây trường cho hắn nói:
Được,
chúng ta thử thêm vài chiêu. Phàn Nhất Ông thấy chàng vừa tay không đoạt trường, quá ngán ngại nghĩ mình có chiếm thượng phong, hắn hết cách chống đỡ, hắn lại dở yêu thuật ra thì mình khó lòng thắng nổi hắn. Bèn nói:
Ta dùng binh khí lớn, ngươi lại tay không, ta có thắng ngươi cũng không phục.
Dương Quá cười nói:
Lão sợ ta sử dụng công phu tay không đoạt binh khí chứ gì? Được thôi, vậy ta cũng sẽ dùng binh khí.
Chàng đưa mắt nhìn khắp sảnh, bốn bức tường chẳng treo thứ binh khí gì, ngoài sân có hai cây dương liễu lớn, cành lá la đà. Chàng nhìn Tiểu Long Nữ một cái, nghĩ: Cô muốn mang họ liễu, thì ta lấy cành liễu làm binh khí vậy. Bèn chạy ra sân bẻ một cành liễu to hơn một tấc, dài độ bốn thước, giống như cái gậy đánh chó, nhưng không tuốt lá, mang vào. Tiểu Long Nữ tâm trạng rối bời đã hoàn toàn không còn chủ kiến gì về tương lai nữa. Dương Quá ở trước mặt nàng càng lâu, nàng càng khó xa rời chàng. Khi chỉ có một mình suy nghĩ, tuy đau lòng vì phải chia tay với Dương Quá, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn còn chịu nổi. Bây giờ con người ấy sống động ngay trước mắt, nhất cử nhất động, nhất tiếu nhất nộ đều tác động đến nàng. Nàng đã định đi vào bên trong để khỏi nhìn và nghe thấy, song lại không thể, đành cúi đầu im lặng, tưởng chừng có nhiều mũi dao đang đâm vào tim nàng.
Phàn Nhất Ông thấy Dương Quá bẻ cành liễu làm binh khí, chẳng khác gì trò đùa của trẻ con, không coi lão ra gì, thì cả giận. Không biết rằng cành liễu tuy mềm nhưng dẻo dai, dùng để thi triển đã còn bổn pháp. Tuy không bằng cây gậy trúc truyền đời của Cái Bang, nhưng lợi hại thật chẳng thua gì bảo đao lợi kiếm. Mã Quan Tá nói:
Dương huynh đệ, hãy dùng cái đao này nè.
Nói rồi rút soạt cây đao ra khỏi vỏ, ánh thép loang loáng, đúng là một cây đao sắc bén. Dương Quá chắp tay cười nói:
Đa tạ, lão lùng này là người không tệ, ngặt nổi lão ta bái nhầm sư phụ thôi, võ nghệ non kém, một cành liễu cũng đủ đối phó với lão ta rồi.
Chàng run run cành liễu dứ dứ tới cây trượng. Phàn Nhất Ông nghe lời lẽ chàng làm nhục sư tôn, nghĩ bụng phen này giao thủ đúng là một mất một còn, hết chỗ dung tình, liền thi triển 99-81 lộ bát thủy trường pháp. Môn trường pháp này mang tên bát thủy, hắt nước dội nước, đủ biết nó nghiêm mật tới mức nào. Trường pháp thi triển ban đầu nghe ù ù lợi hại, nhưng chỉ sau mấy chiêu, phương vị công kích cứ dần dần chệch choạng, đầu cây trường hơi chết, khiến tiếng gió tạo ra cũng yếu dần. Thì ra Dương Quá đang sử từ quyết chữ triền trong đã có bộ pháp. Cành liễu cứ bám riết đầu cây trường sang đông, cành liễu theo sang đông, cây trường hất lên, cành liễu cũng theo lên, đồng thời cứ đẩy nhẹ sang ngang, làm cho cây trường buộc phải đổi hướng. Tự quyết chữ triền trong đã cổ bộ pháp chính là bắt nguồn từ công phu thượng thừa trong võ học bốn lạng bạc ngàn cân, ảo diệu tinh vi hơn cả phép mượn lực đánh lực, hồn nước đẩy thuyền. Mọi người càng xem càng lạ, không ngờ Dương Quá còn ít tuổi mà lại có võ công thuần diệu như thế. Chỉ thấy lực đạo trên cây trường của Phàn Nhất Ông yếu dần, còn kình lực trên cành liễu của Dương Quá thì càng lúc càng gia tăng. Sau 30 chiêu, toàn thân Phàn Nhất Ông đã bị cành liễu khống chế. Lão càng dùng lực thì càng lão đảo, khó bề đứng vững. Sau đó giống như bị cuốn vào trong một luồng gió lốc, lão cứ thấy tròn như cái chong chóng, tối tăm mặt mũi, không còn phân biệt phương hướng gì nữa. Cao Tôn Cốc Chủ đập mạnh tay xuống bàn quát to:
Nhớ công, lui ra!
Tiếng đập bàn mạnh làm cho Dương Quá cũng giật mình. Chàng nghĩ, lúc này há để cho người lui về, liền đổi sang tự quyết chữ chuyển. Thân hình bất động tại chỗ, cổ tay xoay nhanh một vòng tròn nhỏ, tiếng Phàn Nhất Ông xoay tròn y như một con quay. Dương Quá chuyển động cổ tay càng nhanh thì Phàn Nhất Ông xoay càng nhanh. Cây trường trong tay lão giống như cái cán dài của con quay, cũng cứ xoay tròn. Dương Quá nói giọng sang sảng:
Lão mà đứng vững không ngã mới đúng là anh hùng hảo hán, chỉ sợ sư phụ của lão nhầm lẫn, lại đi dạy đồ để lâm trận phải ngã quỵ mà thôi.
Nói rồi chàng hất mạnh cành liễu lên cao, nhảy lùi hơn một trượng. Phàn Nhất Ông lúc này tâm thần và thân xác đã hoàn toàn không còn tự chủ, hai chân loạn choạng, chỉ xoay vài vòng nữa ắt ngã quỵ. Cộng Tôn Cốc Chủ đột nhiên tung mình nhảy lên cao, vỗ mạnh một chưởng xuống đầu cây trường, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cái vỗ trong bình thường mà lực đạo cực mạnh, khiến cây trường cắm xuống đất hơn hai thước, không xoay tròn nữa. Phàn Nhất Ông hai tay ôm chặt cây trường mới không bị ngã quỵ, nhưng thân hình lão đảo như kẻ say rượu, nhất thời không đứng vững được.
Vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị đón nghe phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.